Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký quyết định 505 lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia.
Tổng hợp các hoạt động của lãnh đạo tỉnh trong tuần.
Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022.
Thái Nguyên thuộc nhóm triển khai tốt quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm, thủy sản.
Người cán bộ hội nông dân năng động ở vùng đất chiến khu xưa.
Định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định 505 lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông ngày chuyển đổi số quốc gia hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng bộ ngành địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông ngày chuyển đổi số quốc gia tại đơn vị địa phương.
Đối với Thái Nguyên, ngày 24 tháng 2 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định số 425 về ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, thì lựa chọn ngày 31 tháng 12 hàng năm là ngày chuyển đổi số của tỉnh. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước có ngày chuyển đổi số. Hiện chuyển đổi số cũng là mục tiêu ưu tiên của tỉnh để hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đó, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2025, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Tổng hợp các hoạt động của lãnh đạo tỉnh trong tuần. Trong tuần qua, nhiều sự kiện hoạt động nổi bật đã diễn ra và thành công tốt đẹp, trong đó đáng chú ý là việc khai trương đưa vận hành chính thức Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Sông Công. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Sông Công là trung tâm IOC cấp huyện thứ 2 trên địa bàn. Đây là giải pháp do Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công và VNPT Thái Nguyên hợp tác xây dựng trên nền tảng các ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại với 10 hệ thống giám sát điều hành, qua đó góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá cao sự chủ động linh hoạt của thành phố Sông Công trong triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số và trở thành một trong những đơn vị địa phương tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn địa phương tiếp tục phối hợp với VNPT Thái Nguyên nâng cao các tính năng của trung tâm IOC để phục vụ chính quyền và người dân ngày một tốt hơn. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của địa phương, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.
Cũng trong tuần qua, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công dự án cải tạo nâng cấp đường DT266 đoạn từ ngã tư sông Công giao quốc lộ 3 cũ đến ngã tư Điểm Thụy giao quốc lộ 37. Được khởi công từ tháng 7 của năm 2021, dự án cải tạo nâng cấp tuyến DT266 đoạn từ ngã tư sông Công đến ngã tư Điểm Thụy Phú Bình do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. có chiều dài toàn tuyến gần 5 km, trong đó thì đoạn thuộc huyện Phú Bình dài 3,2 km và đoạn thuộc thành phố Phổ Yên dài 1,8 km. Đến nay, các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành trên 90% khối lượng thi công, đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương liên quan cũng như nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đồng thời lưu ý đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng phải chú trọng công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục của dự án và thông xe kỹ thuật vào tháng 4 năm 2022.
Sáng 24 tháng 4, tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Khám phá vùng đất huyền thoại. Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Khám phá vùng đất huyền thoại là một trong những sự kiện quan trọng nhằm kích cầu khôi phục hoạt động du lịch của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung. Đây cũng là dịp để tỉnh Thái Nguyên giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đến năm 2025 đón được 3.250.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng trên năm. Đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tạo điểm nhấn thu hút du khách, tích cực hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ 4.0 để giới thiệu quảng bá, xúc tiến du lịch trên website Du lịch Thái Nguyên, ứng dụng C Thái Nguyên và các ứng dụng nền tảng số, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho du khách tiếp cận điểm đến, sử dụng và trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn khi đến Thái Nguyên. Để phát triển du lịch xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề nghị Thái Nguyên làm tốt một số nhiệm vụ giải pháp như phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ hiệu quả với bảo tồn phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường du lịch xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, chủ động phối hợp liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp, nhất là liên kết du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bấm nút khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022, chứng kiến chương trình ký kết hợp tác phát triển du lịch liên tỉnh giữa Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên với Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist, Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tour du lịch quảng bá một số điểm du lịch trên địa bàn, phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 tổ chức đêm thi trung khảo.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, từ ngày 15 tháng 3, ngành du lịch Việt Nam mở cửa trở lại, hoạt động trong điều kiện bình thường mới, cơ hội vàng phục hồi cho ngành du lịch cả nước, trong đó có Thái Nguyên. Ngay lúc này, các cấp ngành chức năng cùng các doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các phương án kích cầu sẵn sàng cho mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022, an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách. Phản ánh của phóng viên Lê Mai.
Hai năm chịu tác động trực tiếp của đại dịch COVID-19, nhưng Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công vẫn luôn duy trì hoạt động thích ứng an toàn, nhất là nguồn nhân lực làm du lịch không có nhiều biến động. Bởi vậy, ngay khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại, doanh nghiệp đã sẵn sàng mọi điều kiện cho các hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Hoạt động quy mô mở đầu là tham gia điểm tổ chức lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022. Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân Thái Nguyên nói.
Chuẩn bị cho cái khai mạc mùa du lịch của năm 2022, từ hôm mở cửa ngày 15 đến giờ thì Dũng Tân cũng đã đón rất nhiều các đoàn khách, chủ yếu là nội địa và đã có những ngày lên tới vài ba ngàn khách. Và cái sản phẩm của Dũng Tân ấy, thì năm nay cũng rất là phong phú, đã chuẩn bị từ 2 năm vì dịch bệnh cho nên là đến giờ phút này là khách hàng, quan khách đến với Dũng Tân là rất hài lòng.
Bên cạnh các sản phẩm du lịch đã có thương hiệu và mang nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng du khách, mùa du lịch Thái Nguyên 2022 còn có sự góp mặt của những sản phẩm, mô hình làm du lịch mới, cho du khách thêm những sự lựa chọn và trải nghiệm khi đến với Thái Nguyên. Bà Lý Thị Chiên, Nọng Hôm Tây, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để đánh thức du lịch Thái Nguyên trong lòng bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Thì Hòn Nọng Hôm Tây cũng là mong muốn đem đến những làn gió mới về những nét đẹp văn hóa truyền thống để cho du khách có thể đến trải nghiệm gần gũi và thân thiện cũng như là lan tỏa những giá trị văn hóa.
Để chủ động sẵn sàng trước các cơ hội và thách thức, thời gian qua, ngành văn hóa du lịch Thái Nguyên đã khởi động một loạt sự kiện kích cầu, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, xây dựng các giải pháp mở cửa hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả, tiếp tục duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch của Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Thực tế là sau khi mở cửa hoạt động du lịch của tỉnh, thì lượng khách đến các khu điểm du lịch của tỉnh Thái Nguyên thời điểm này đang tăng rất là nhanh. Đồng thời thì chúng tôi cũng hy vọng là với cái sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, các đơn vị và địa phương cũng như là các cơ sở kinh doanh du lịch, thì du khách khi đến với Thái Nguyên sẽ có những mong muốn trở lại với vùng đất này.
Thái Nguyên với đa dạng loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, mặc dù khó khăn trở ngại đối với ngành du lịch địa phương vẫn còn chồng chất, nhưng chính những nỗ lực thích ứng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân sẽ mang đến những tín hiệu lạc quan, góp phần quan trọng giúp du lịch Thái Nguyên phục hồi và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Để Thái Nguyên, vùng đất huyền thoại, sẽ là điểm đến khám phá và trải nghiệm hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
Chuyển sang tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Trên 91% là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã áp dụng hóa đơn điện tử tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022. Với kết quả trên, Thái Nguyên hiện nằm trong top 4 địa phương dẫn đầu trong 54 tỉnh, thành phố triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 của cả nước bắt đầu từ tháng 4. Chính sự quyết liệt trong chỉ đạo và cả những sáng tạo trong tổ chức thực hiện, triển khai đã giúp tỉnh có được kết quả này.
Theo thông báo số 2267 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kết quả xếp hạng các địa phương triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đạt 81,5 điểm, bằng điểm các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Định, xếp thứ 29 trên 63 tỉnh, thành phố về các chỉ số thuộc nhóm địa phương triển khai tốt. So với năm 2020, Thái Nguyên tăng 1,5 điểm, nhưng vị trí giảm 8 bậc. Tỉnh vẫn thuộc nhóm các địa phương triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản.
Nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, đồng thời giữ mối liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn với doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ rau, trong 2 năm 2022-2023, huyện Phú Bình có kế hoạch xây dựng 50 hectare trồng rau chất lượng cao liên kết theo chuỗi giá trị. Với gần 2.000 hectare rau các loại, huyện Phú Bình phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng rau trên địa bàn đạt 41.200 tấn, giá trị đạt trên 410 tỷ đồng.
Vụ xuân năm nay, huyện Đại Từ gieo cấy trên 5.500 hectare lúa. Hiện nay, lúa đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng. Tuy vậy, thời gian gần đây, trên 400 hectare lúa rải rác ở các xã thị trấn của huyện bị bệnh vàng lá sinh lý, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Trước tình hình đó, cán bộ chuyên môn huyện Đại Từ đã trực tiếp kiểm tra đồng ruộng, hỗ trợ người dân khắc phục. Đến nay, khoảng 160 hectare diện tích lúa nhiễm bệnh đã phục hồi, lá lúa xanh trở lại. Phần diện tích lúa bị bệnh vàng lá còn lại đang được bà con nông dân tích cực chăm sóc để cây lúa hồi phục trở lại.
Cùng với việc tập trung xây dựng các công trình dự án trọng điểm phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố, Phổ Yên cũng đang tập trung cao công tác xây dựng 10 khu tái định cư với diện tích trên 32 ha, tập trung ở các xã phường như Đồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Thành Công, Phúc Thuận, Vạn Phái, Minh Đức. Đến nay, thành phố đã tiến hành kê khai, kiểm đếm được trên 28 ha, chi trả được trên 23 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó thì 3 khu tái định cư là Đồng Tiến 2, Tân Hương, Nam Tiến đã hoàn thiện các thủ tục đấu thầu, dự kiến tiến hành khởi công xây dựng trong tháng 4.
Ngày 24 tháng 4, tại chi nhánh TNG Sông Công, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022. Dự đại hội có trên 200 cổ đông tham dự. Năm 2021 là năm thị trường ngành dệt may gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Nhưng với nỗ lực vượt khó, TNG đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, chuyển đổi số, kho thông minh, công nghệ 4.0. đã giúp cho TNG duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất của 324 dây chuyền may, 20 chi nhánh trực thuộc, đảm bảo việc làm cho 16.000 lao động, thu nhập ổn định. Doanh thu 2021, TNG đạt gần 5.500 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 232 tỷ đồng, vượt 132% kế hoạch. Trong quý 1 năm 2022, doanh thu đạt gần 1.300 tỷ đồng, tương đương 38% so với cùng kỳ năm 2021. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua các tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó TNG sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng giai đoạn 2 nhà máy TNG Đồng Hỷ, Đại Từ, đầu tư cải tạo các nhà máy theo tiêu chuẩn nhà máy xanh và phát triển doanh nghiệp bền vững, hướng tới khách hàng là các nhà bán lẻ hàng đầu trên thế giới như H&M, G3, phấn đấu doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2021. Đại hội lần này, cổ đông cũng đã bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị. Thưa quý thính giả, là người đầu tiên đưa con ốc nhồi về nuôi trên đồng ruộng, anh Lý Văn Thư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Định Biên, huyện Định Hóa, đã mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho người nông dân ở mảnh đất ATK này. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Trong bài viết sau, chúng ta cùng gặp gỡ người đảng viên dân tộc Tày năng động này để thấy được vai trò tiên phong của anh trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Xã Định Biên, huyện Định Hóa là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử, với hơn 3.000 người dân sinh sống quần tụ ở 9 xóm. Trước đây, phần lớn bà con trông chờ thu nhập từ cây lúa. Thế nhưng, 3 năm gần đây, một số hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp đang xuất hiện, thay đổi cách làm kinh tế của bà con người Tày ở Định Biên. Một trong số đó là mô hình nuôi ốc nhồi. Người có công đưa con ốc về nuôi tại địa phương là anh Lý Văn Thư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Định Biên, dân tộc Tày, sinh năm 1981. Là người con quê hương nên anh luôn trăn trở làm sao để gia đình và những người nông dân khác có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Bởi vậy, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh tích cực tham gia các phong trào ở xóm trên các cương vị bí thư chi đoàn, chi hội trưởng nông dân và có tới 7 năm làm trưởng xóm. Anh cũng là người tiên phong làm kinh tế trang trại ở địa phương với cả 100 con lợn nái, một mẫu ao nuôi cá. Năm 2017, anh Thư được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Định Biên. Trong một lần tham quan ở tỉnh ngoài, thấy nuôi ốc nhồi phù hợp với điều kiện của địa phương, anh Thư đã cải tạo 3 sào ruộng để nuôi. Năm đầu tiên, anh thu lãi 50 triệu đồng. Hiện nay, với hơn 4 sào ruộng nuôi ốc nhồi, anh Thư vừa có lãi từ ốc thương phẩm mà vẫn giữ được lượng ốc giống mà không phải đầu tư cho các vụ sau. Anh Lý Văn Thư chia sẻ.
Trong vòng 3 năm vừa qua, thì với cương vị là chủ tịch hội nông dân, thì tôi cũng đưa cái mô hình con ốc nhồi này về nuôi thử. Thì về cái phần phát triển và sinh trưởng thì rất là phù hợp. Và thứ hai nữa là về cái này, kinh tế thì nó so với cây lúa thì nó hơn hẳn. Thì trong thu nhập thì mỗi một sào ốc thì nuôi với những cái năm mà khí hậu nó thuận lợi, nó phát triển tốt thì thu hoạch cho đến từ 20 đến 30 triệu đồng trên một sào.
Từ thành công của mình, anh Thư chia sẻ kinh nghiệm với các hộ nông dân trong xã với mong muốn nhân rộng mô hình để cùng nhau làm giàu. Chị Ma Thị Thiết ở xóm Làng Quặng ban đầu cũng mới chỉ nuôi hơn một sào ốc. Thấy hiệu quả, đầu năm 2022 chị vay 40 triệu từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh nên đầu tư mở rộng thêm 5 sào ruộng nuôi ốc nhồi. Chị Thiết cho biết.
Anh Thư thì nói chung là rất là nhiệt tình với bà con và cũng lúc nào là cũng cận kề. Lúc nào là có chương trình tập huấn các thứ gì là cũng giới thiệu đến bà con để thực tế là bà con được đi, để được nghe, được tham khảo. Anh lại có công đưa mô hình cho bà con để phát triển kinh tế.
Cũng như chị Thiết, anh Trần Văn Loan, một hộ dân khác năm nay cũng đầu tư gần 3.600m2 đất để nuôi ốc bởi tin tưởng vào hiệu quả kinh tế của hướng đi này. Anh Loan khẳng định, nhờ có anh Lý Văn Thư mà gia đình có được một hướng phát triển kinh tế hiệu quả.
Mang con ốc này từ chỗ nhà Thư mang về trong là nó phát triển được, nó gây giống cho anh em là cũng được. Có gì cứ học hỏi là anh Thư, gọi là anh Thư. Bây giờ chỉ cần có ốc bán phát là ô tô đến lấy luôn. Nhiều lắm, đổ ra không sợ.
Thành công nối tiếp thành công từ sự tích cực của anh Lý Văn Thư và các hội viên. Cuối năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Định Biên được thành lập với sự tham gia của 22 hội viên. Đến nay, số thành viên hợp tác xã đã tăng lên 35 hộ, trong đó phần lớn là các hội viên nuôi ốc nhồi và nuôi cá ruộng, với tổng diện tích khoảng 6 hectare. Thời gian tới đây, ngoài những nơi đã thu mua ổn định, anh Thư sẽ cùng các thành viên hợp tác xã mở rộng thêm thị trường tiêu thụ. Anh Thư cho biết.
Năm 2022 này thì sẽ định hướng là đưa ra nhiều thị trường hơn và cũng rất là may mắn và vinh dự cho cái cơ sở hợp tác xã chúng tôi là tới nay sẽ ký kết cái tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm với chỗ công ty thủy sản Hải Dương.
Với sự năng động tiên phong của mình, chắc chắn anh Lý Văn Thư, Chủ tịch Hội Nông dân xã sẽ còn tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào sự đổi mới tư duy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Từ đó, đóng góp vào sự phát triển đổi mới của quê hương, mà trước mắt là thực hiện mục tiêu đưa xã Định Biên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Vào 20 giờ hôm nay, ngày 24 tháng 4, đêm trung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 sẽ chính thức diễn ra. Tại đêm trung khảo, 40 cô gái xuất sắc sẽ được lựa chọn từ 64 thí sinh để bước vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022. Dự kiến diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8. Bên cạnh đó, các hạng mục giải thưởng cũng sẽ được ban tổ chức công bố trong đêm thi. Vòng trung khảo cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 4 tới ngày 24 tháng 4. Trong khoảng thời gian này, các hoa hậu, á hậu, thí sinh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, tham gia trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh, thăm tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trải nghiệm quảng bá du lịch tại vùng chè Tân Cương, Hồ Núi Cốc, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, khu đô thị Danco City. Với nhiều thay đổi trong format năm nay, cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 giúp các thí sinh có cơ hội tham gia những phần thi đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa tại Thái Nguyên, được thể hiện cá tính và tài năng nổi bật của mình.
Hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Ngày 22 tháng 4, các em học sinh khối 9 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông IRIS số 586 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên tổ chức báo cáo dự án tích hợp liên môn lịch sử, văn học, mỹ thuật, âm nhạc với chủ đề Ngày hội non sông tái hiện chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 1975. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với những phương pháp học tập hiện đại, giúp các em phát huy năng lực, khẳng định giá trị và tự tin học tập, rèn luyện tư duy, khả năng chủ động kết nối tri thức, các môn học một cách sáng tạo và nhuần nhuyễn. Đồng thời, thông qua chương trình còn giúp các em học sinh ôn lại những trang sử vàng của dân tộc, để các em biết trân quý những gì đang có, từ đó sống có trách nhiệm, xứng đáng hơn với những cống hiến hy sinh của ông cha cho tổ quốc quê hương. Dự án có hai nội dung chính, bao gồm khu trưng bày hình ảnh, hiện vật và vở nhạc kịch Ngày hội non sông, tái hiện lại toàn bộ những dấu mốc quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, với điểm nhấn chính là chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 1975, đã khiến cho tất cả khán giả theo dõi vô cùng xúc động với những hình ảnh về một thời đạn bom, những hy sinh mất mát của quân và dân ta để đổi lấy sự thống nhất đất nước.
Ngày 23 tháng 4, tại Trường Trung học Phổ thông Định Hóa, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình trao quà và học bổng của dự án Viết tiếp giấc mơ trị giá 26 triệu đồng cho em Lý Thị Uyên, học sinh lớp 10A1, Trường Trung học Phổ thông Định Hóa, là học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Cũng nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã trao số tiền 2 tỷ đồng cho Trường Trung học Phổ thông Định Hóa để đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà công vụ của giáo viên và nhân viên nhà trường. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cũng trao số tiền 30 triệu đồng cho nhà trường để xây dựng nhà để xe, khu công vụ. Cùng tham gia chương trình, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã trao tặng cho Trường Trung học Phổ thông Định Hóa thiết bị hỗ trợ giảng dạy STEM. Các đơn vị đồng hành cùng chương trình đã tặng hàng nghìn suất quà cho các em học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường.
Thưa quý thính giả, trong độ tuổi đến trường, nhu cầu đọc của trẻ em là rất lớn. Văn hóa đọc vì thế ảnh hưởng sâu rộng tới quá trình nhận biết thế giới và hình thành nhân cách của trẻ. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học công nghệ đã và đang ảnh hưởng lớn đến thói quen, sở thích, môi trường đọc của thanh thiếu nhi. Làm thế nào để giới trẻ lan tỏa văn hóa đọc lành mạnh, bổ ích là điều thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Bài viết của phóng viên Hà Linh sẽ đề cập về nội dung này.
Ở lứa tuổi học sinh, hình thành thói quen đọc sách làm bạn với những trang sách bổ ích lý thú sẽ giúp phát triển tốt hơn về sự hiểu biết, vốn sống, cách ứng xử, chia sẻ với mọi người, trau dồi khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ nói và viết. Tuy nhiên, xu hướng đọc hiện nay của thanh thiếu nhi có nhiều biểu hiện lệch lạc khi thích đọc những nội dung đơn giản, thậm chí thiếu lành mạnh, ngại đọc các loại sách lý luận, sách công cụ. Chính vì vậy, việc khơi dậy nuôi dưỡng, định hướng nhu cầu đọc cho thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động đa dạng hấp dẫn của ngày hội đọc sách là một yêu cầu cấp bách và cần thiết đối với việc xây dựng một xã hội học tập trong thời đại kỷ nguyên số. Em Đỗ Thị Phương Hoa, lớp 9, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Phú Lương chia sẻ khi đọc những cuốn sách hữu ích.
Tủ sách lưu động này gồm rất là nhiều những đầu sách thú vị, bổ ích cho bọn em và đặc biệt là những cái quyển sách khơi dậy cảm hứng học tập.
Cũng về định hướng văn hóa đọc sách, ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên mong muốn.
Chúng tôi cũng mong muốn là nhà trường sẽ có nhiều nội dung hoạt động phong phú để phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Bắt đầu từ từng lớp học, từng nhóm học sinh cho đến các hoạt động có quy mô toàn trường.
Để văn hóa đọc được phát triển bền vững, lan tỏa trong cộng đồng thì từ lứa tuổi nhỏ các em phải được làm quen với sách, được cha mẹ thầy cô giáo hướng dẫn cách chọn sách và phương pháp đọc sách hiệu quả. Các thư viện thân thiện, thư viện góc lớp tại các trường học giúp tiếp cận với sách, từ đó khuyến khích học sinh tích cực đọc sách, qua đó hỗ trợ học tập, trau dồi kiến thức, khơi dậy niềm đam mê đọc sách. Em Vũ Thị Minh Trang, lớp 9A4, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nói về những suy nghĩ khi đọc sách.
Đối với mỗi cuốn sách, bọn em đều đọc kỹ, đọc nhiều lần và ghi chép lại vào một cuốn sổ tay nhỏ những ý chính, sau đó để vận dụng vào những bài tập ở trên lớp hay ở trong sách giáo khoa.
Cô giáo Mai Thị Minh Thu, bí thư đoàn trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ định hướng học sinh đọc sách.
Giáo viên chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em cái cách xác định cái mục đích để mình lựa chọn cái cuốn sách, rồi địa chỉ của cuốn sách và đọc các lời tựa, lời giới thiệu và các loại sách phù hợp đối với từng cái lớp học, khối học và cái nhu cầu đọc của bản thân.
Nhằm nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, đồng thời nắm bắt nhu cầu đọc sách của thanh thiếu nhi trong thời đại công nghệ 4.0, Hội đồng đội tỉnh đã triển khai xây dựng công trình mầm non, tủ sách số cho em với 81 đầu sách nói cho thiếu nhi tại tất cả các hội đồng đội, huyện, thành phố trên địa bàn và xây dựng không gian đọc sách và sinh hoạt đội cho thiếu nhi. Sự chủ động này đã khẳng định vai trò quan trọng của việc lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc đến đối tượng thanh thiếu nhi hiện nay, sống và học tập trong không gian công nghệ tiên tiến, có khả năng mở rộng cơ hội truy cập thông tin không giới hạn. Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng, tạo những không gian đọc sách trong các nhà trường để thu hút cái sự tham gia của các bạn học sinh hào hứng đối với các hoạt động đội cũng như là đối với việc mà đọc sách trong nhà trường.
Kỷ nguyên số không chỉ tạo ra những thách thức mà còn đem đến nhiều cơ hội phát triển văn hóa đọc, đặc biệt trong thanh thiếu nhi. Chính vì vậy, việc bắt kịp xu hướng tiếp cận tri thức của người trẻ là rất cần thiết, từ đó tạo đột phá trong việc xây dựng thói quen đọc, biến thách thức thành cơ hội phát triển văn hóa đọc ở thanh thiếu nhi.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.